Chương 2: Khuyên tín hạnh nguyện nên chân thành tha thiết. 1. Giảng về lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Nói đến tín là nói phải tin Ta Bà thật là khổ, cực lạc thật là vui. Ta Bà khổ vô lượng vô biên. Nói chung, chẳng ngoài 8 nỗi khổ là sinh, già, bệnh, chết, ân ái, biệt ly, oán ghét, nhưng vẫn phải gặp mặt, cầu chẳng được thỏa ý, năm ấm lừng lẫy. 8 nỗi khổ này, dù người cả đời giàu sang tột bậc hay kẻ nghèo đến nỗi phải ăn mày, ai nấy đều có. 7 thứ đầu là quả báo do đời quá khứ cảm thành. Cứ suy nghĩ kỹ, ắt tự biết, chẳng cần phải nói rõ. Nỗi khổ thứ 8, năm ấm lẫy lừng, là do hiện tại khởi tâm động niệm cũng như những hành động nói năng. Đây chính là nhân thọ khổ trong đời sau. Nhân quả giống chít lôi kéo liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, chẳng thể giải thoát. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức là những thứ do tâm quyển vọng khởi lên khi tiếp xúc với cảnh. Do các pháp thân tâm huyễn vọng này, bèn đối với 6 trần cảnh khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy hừng hực chẳng thể dập tắt, nên bảo là xí thạnh lừng lẫy. Thêm nữa, ấm có nghĩa là ngăn che. Do năm pháp này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy trần thế dương rực rỡ trọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che lấp nên chẳng soi thấu được. Cũng giống như thế, phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp bị năm pháp che phủ, bầu trời chân tánh dần mặt trời trí huệ chẳng thể hiển hiện được. Đấy là nỗi khổ thứ 8, chính là cội gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo, sức thiền định sâu, đối với cảnh giới 6 trần trọn không chấp trước, chẳng khởi oán ghét. Từ đây lại gia công dụng hạnh, tiến lên chứng đắc vô sinh, thì hoặc nghiệp hết sạch, cắt đứt căn bản sinh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng gì, trong đời mà thật khó có ai đạt được. Vì thế, phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sinh cực lạc, nương Phật từ lực giảng sinh Tây Phương. Đã được giảng sinh thì liên qua quá sinh, chẳng còn các nỗi khổ, thuần mang hình dáng bé trai, thọ ngang hư không, thân không tai biến. Những danh từ lão, khổ, bệnh, vân vân còn chẳng nghe đến. Huống là thật có. Kịp cận thánh chúng, chầu hầu Di Đà, chim, nước, rừng cây đều diễn pháp âm. Tùy theo căn tánh nghe xong liền chứng, người thân còn chẳng thấy, huống là oán thù. Mông áo được áo, tưởng ăn liền ăn. Lầu cát đền đài đều do 7 báo tạo thành, chẳng nhọc sức người, chỉ là khóa hiện. Vậy thì 7 nỗi khổ cõi Ta Bà biến thành 7 điều vui. Nơi thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng rời chỗ mình đang ở, mà ngay trong một niệm ở khắp các thế giới của chư Phật trong 10 phương, làm các Phật sự, thượng cầu hạ quá. Tâm có đại trí huệ, đại biện tài, nơi một pháp biến thật tướng của hết thảy pháp, tùy cơ thuyết pháp chẳng hề lầm lạc. Tuy nói những lời thuộc về thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng. Không có nỗi khổ ngũ ấm xí thạnh, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Bởi thế kinh dạy, không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Ta Bà khổ, khổ chẳng thể nói, cực lạc vui, vui chẳng gì sánh bằng. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tín. Đừng nên dùng tri kiến ngoại đạo phàm phu để so lường lầm lạc, cho rằng mọi thứ trang nghiêm thắng diệu chẳng thể nghĩ bàn của tịnh độ đều là chuyện ngụ ngôn, là thí dụ, là tâm pháp, chẳng phải cảnh thật. Nếu có các thứ tà kiến, hiểu biết sai lạc như vậy, sẽ đánh mất điều lợi ích thật sự là được giảng sinh tịnh độ. Cái hại rất lớn, chẳng thể chẳng biết. đã biết ta bà là khổ, cực lạc là vui, thì hãy nên phát thệ nguyện thiết thực, nguyện lìa khổ ta bà, nguyện hưởng vui cực lạc. Nguyện ấy phải tha thiết như bị rớt xuống hầm xí, cầu được thoát ra gấp, lại như bị giam cầm trong ngục, đau đáu nghĩ đến quê nhà, sức mình chẳng thể tự thoát, ắt phải cầu người có đại thế lực cứu cho thoát khỏi. Hết thảy chúng sinh trong thế giới ta bà đối với cảnh thuận nghịch, khởi tham, sân, si, tạo giết, trộm, dâm, ô uế, diệu giác minh tâm sẵn có. Đây chính là hầm xí không đáy, đã tạo nghiệp ác, ắt phải chịu ác báo, qua nhiều kiếp dài lâu luân hồi sáo nẻo. Đây chính là chúng lao ngục chẳng hề phóng thích tội nhân. A Di Đà Phật trong nhiều kiếp quá khứ phát 48 nguyện độ thoát chúng sinh, có một nguyện là: nếu có chúng sinh nghe danh hiệu ta cầu sinh về nước ta, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng sinh, chẳng lấy chánh giác. A Di Đà Phật thệ nguyện độ sinh, nhưng nếu chúng sinh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu như chí tâm xưng danh thì cầu xuất ly ta bà, thì không một ai chẳng được Phật rủ lòng nhiếp thọ. A Di Đà Phật có đại thế lực cứu được người đang ở trong hầm phân không đáy, trong lao ngục chẳng hề phóng thích, khiến họ thoát ngay những chúng ấy, đặt yên họ nơi quê nhà sẵn có là cõi cực lạc, khiến họ nhập cảnh với Phật, được thọ dụng giống như Phật. Phật A Di Đà vì chúng ta phát nguyện lập hạnh để mong chúng ta thành Phật. Chúng ta bội nghịch hạnh nguyện của Đức Di Đà, nên bao kiếp dài lâu ngụp lặn mãi trong lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sinh. Hiểu rõ Di Đà chính là Đức Phật ở ngay trong tâm chúng ta, ta chính là chúng sinh trong tâm Phật Di Đà. Tâm đã là một, nhưng phàm và thánh cách nhau một trời một vực, là do ta cứ một bề mê muội trái nghịch nên mới đến nỗi thế. Tính tâm như vậy mới đáng là chân tính. Dùng tính tâm này phát nguyện quyết định giảng sinh, hành hạnh quyết định niệm Phật mới hồng thâm nhập tịnh tông pháp giới, thành tựu ngay trong một đời, một phen siêu thăng liền vào thẳng ngay địa vị Như Lai, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn thường hằng. Trong sự niệm Phật, điều trọng yếu nhất là để liễu sinh thoát tử. Đã vì liễu sinh tử thì với nỗi khổ sinh tử, tự sinh tâm chán nhàm. Với sự vui Tây Phương, tự sinh tâm ưa thích. Như thế thì hai pháp tín nguyện sẽ được đầy đủ, trọn vẹn ngay trong khoảnh khắc ấy. Rồi lại thêm chí thành, khẩn thiết, như con nhớ mẹ mà niệm thì Phật lực, tự tâm tín nguyện công đức lực. Cả ba pháp cùng hiển hiện trọn vẹn, khác nào mặt trời rực rỡ trên không. Dù có mây trùng, băng đóng tầng tầng, không lâu cũng sẽ tan hết cả. Hãy thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết thì có đạt được như thế chăng? Không tín nguyện có đạt được như thế chăng? Phàm là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn tịnh độ thì phải tin ta bà cực khổ, Tây Phương cực vui, phải tin rằng từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cậy vào Phật lực khó thể thoát ly. Phải nên tin rằng cầu được giảng sinh thì ngay trong đời này sẽ được giảng sinh. Phải tin niệm Phật nhất định được ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này, nguyện lìa ta bà như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục, trọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sinh Tây Phương như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý định do dự. Từ đó, tùy phận, tùy lực, chí tâm trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, chẳng luận là nói năng, im lặng, động tĩnh, đi đứng, nằm ngồi, đón tiếp khách hứa, mặc áo, ăn cơm, giữ sao Phật hiệu chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Kinh A Di Đà nói: từ đây đi qua Tây Phương khỏi 10 vạn ức cõi có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà, hiện nay đang thuyết pháp. Kinh còn dạy: cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Chúng sinh cõi ấy không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc. Không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí huệ, thần thông đạo lực của Phật A-di-đà. Thế giới chúng ta đang sống có đủ cả ba khổ, tám khổ, vô biên các nỗi khổ, hoàn toàn chẳng vui, vì thế gọi là ta bà. Tiếng Phạn ta bà, Hán dịch là kham nhẫn. Y nói chúng sinh trong thế giới này có thể kham chịu được các thứ khổ. Trong thế giới này chẳng phải là không có điều vui, nhưng những điều được coi là vui ấy lại đều là khổ. Chúng sinh mê muội lại coi đấy là vui, như mê rượu, đắm sắc, săn bắn, bẫy rập, có gì là vui? Một lũ ngu phu đắm đuối chẳng bỏ được, thích đến quên mệt, thật đáng thương xót. Những điều dù thật sự là vui cũng khó lâu bền, chẳng hạn như cha mẹ cùng còn sống, anh em không xảy ra chuyện gì. Chuyện như vậy làm sao thường hằng được mãi? Vì thế, cảnh vui vừa thoáng qua, tâm buồn liền tiếp theo ngay, nên bảo là đoạn chẳng có gì vui, chẳng cần phải bàn nữa. Sự khổ trong thế giới chẳng thể nói hết, nhưng có thể dùng tam khổ, bát khổ để bao quát không sót. Tam khổ là khổ khổ, vui lạc là hoại khổ, chẳng vui chẳng khổ là hành khổ. Thứ nhất, khổ khổ là nói thân tâm ngũ ấm này thể tánh bức bách nên gọi là khổ, lại còn phải luôn chịu đựng các nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết, vân vân, nên gọi là khổ khổ. Thứ hai, hoại khổ là bất cứ sự vật gì trong thế gian cũng chẳng được bền lâu. Mặt trời giữa ngọ phải chết về tay, trăng đầy rồi khuyết. Đạo trời còn phải như thế, huống là việc người. Cảnh vui vừa chớm, cảnh khổ đã đến ngay. Nỗi khổ ấy chẳng diễn tả được nổi, vì thế gọi là hoại khổ. Thứ ba, hành khổ là tuy chẳng khổ, chẳng vui, tựa hồ phải chăng nhưng tánh nó dời đổi, có gì là thường trụ, vì thế gọi là hành khổ. Nêu lên ba thứ khổ ấy, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, thì không có nỗi khổ nào chẳng gộp trong ấy. Ý nghĩa tám khổ trong các sách đã thuật rõ. Nếu biết cõi này là khổ, thì tâm chán nhàm ta bà sẽ bừng bừng phát sinh. Nếu biết cõi kia là vui, thì ý niệm ưa thích, mong cầu cực lạc sẽ hừng hực phát khởi. Do vậy, chẳng làm các điều ác, dân làm các điều lành để bồi đắp nền tảng, lại dùng tâm chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật, cầu sinh Tây Phương thì thoát được cõi ta bà này. Sinh về cõi cực lạc kia, làm con đích thực của Đấng Chi Đà, làm bạn hiền trong hải hội vậy. Xem cõi ta bà này, nhơ xấu còn hơn nhà xí, tin cõi cực lạc kia chính là quê nhà mình vốn sẵn có. Chẳng cầu phước lạc cõi trời, cõi người trong đời này hay đời sau, chỉ nguyện khi báo chung mạng tận, được Phật tiếp dẫn giảng sinh. Sáng tối như thế, niệm đâu chú trọng đấy, niệm cực công thuần, cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung, ắt được thỏa nguyện. Đã sinh về tịnh độ, sẽ đốn ngộ vô sinh. Nhìn lại phú quý thế gian, khác nào ánh dương diệm. Ảo ảnh do sức nóng hay ánh nắng soi lên các lớp không khí lạnh và nóng khác nhau tạo thành. Hoa đốm trên không, thật đúng là nhà ngục, biển độc mà thôi. 2. Khuyên trừ nghi sinh tính. Pháp môn tịnh độ nếu tin cho tới, còn gì tốt lành hơn? Nếu trí mình chưa quyết, thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật, chư Tổ. Trọn chẳng được một niệm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật chứ Phật mới có thể hiểu trọn vẹn. Hàng đăng địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần. Hàng đăng địa đại sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phàm phu lè tè sát đất lại vọng sinh ức đoán ư. Nếu tâm sinh tử thật sự thiết tha, tình tới nơi, tâm chẳng sinh một niệm ngờ vực, thì dù chưa ra khỏi ta bà, đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong chốn ta bà. Chưa sinh cực lạc, nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Há có nên cho dự, lười nhác, sao nhãn, để đến nỗi một phen lầm lỡ, khiến mình bị lỡ làng mãi mãi ư? Là Trang Nam Nhi có quyết tánh, dứt khoát chẳng chịu sống làm thay đi, thịt chạy, chết một nát như cỏ cây, hãy gắng lên, cố lên. Trong các pháp môn khác, tiểu pháp thì đại căn chẳng cần tu, đại pháp thì tiểu căn chẳng tu nổi. Chỉ có một pháp tịnh độ này thích ứng khắp ba căn, gồm thâu lợi độn. Trên thì Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, không chỉ nào vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì Ngũ Nghịch, Thập Ác, chủng tánh A Tỳ cũng được dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sinh đời mạt muốn liễu sinh thoát tử ngay trong đời này tuyệt chẳng có chút hy vọng. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Bởi lẽ chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn tịnh độ sẽ khó thể tin chắc chẳng nghi. Chẳng riêng phàm phu không tin, phần nhiều hạng nhị thừa cũng nghi. Chẳng những nhị thừa chẳng tin, quyền chỉ Bồ Tát vẫn có người còn nghi. Chỉ có các vị Bồ Tát đại thừa địa vị cao sâu mới có thể triệt để tin tưởng không nghi. Người sinh lòng tin sâu nơi pháp này, dù là phàm phu đầy rẫy triền phược, nhưng chủng tánh đã vượt qua dị thừa, khác nào thái tử ngã xuống đất vẫn quý hơn quần thần. Tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào thế lực của cha cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy. Do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật, nên có thể đem tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật. Bởi thế, ngầm được Phật trí, ám hợp đạo màu. Muốn bàn về pháp tu trong tịnh độ mà chẳng nói lược qua sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực này, thì người nghe nếu chẳng nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu tâm có chút mảy may nào nghi ngờ, sẽ do nghi thành chướng, đừng nói là không tu, dù tu cũng chẳng được lợi ích thật sự. Do vậy, phải nói rằng tính là một pháp chẳng thể không gấp gáp giảng giải để mong cây dựng sâu xa đến cùng cực vậy. Pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù, Phổ Hiền chỉ huy, do Mã Minh, Lâm Thọ, Quảng Chương, do các vị Khuôn Lư, Quệ Hiển, Thiên Thai, Trí Khải, Thánh Lương, Chỉnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích phát quy, xướng sức để khuyên khắp dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, các vị Bồ Tát đại sĩ ấy trăm ngàn năm trước sớm đã vì ta nghiên cứu khắp các giáo pháp trong Đại Tạng, đặc biệt chọn ra pháp chẳng cần đoạn hoặc mà được giữ ngôi bổ xứ này. Ngay trong một đời này quyết định sổ lòng, chi viên, chi đốn, cực kỳ giản dị, thống nhiếp thiền, giáo luật lại vượt xa thiền, giáo luật, cho dù căn cơ cạn hay sâu, dù quyền hay thật. Thật là một diệu pháp thật đặc biệt, siêu diệt lẽ thường. Chúng ta chẳng tin tưởng Phật, Tổ là những bậc thầy từ xưa bằng những vị tri thức cận thời hay sao? Kinh Hoa Nghiêm là chua trong Tam Tạng, cuối kinh quy kết chú trọng Nguyễn Dương. Qua tạng, hải chúng đều đã chứng pháp thân, đều cầu giảng sinh hồng viên mãn Phật quả. Bọn ta là hạng gì mà lại dám chẳng bắt chước theo? Hãy bỏ tâm cuồng ấy, tận lực thực hành đạo này. Công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào đợi phải tham học khắp cả rồi mới thành hạng biết pháp ư? Luận bàn tác thực thì pháp môn đại thừa, pháp nào cũng duyên chịu. Nhưng căn cơ có sóng chính, duyên có cạn sâu. Bởi thế, xét về mặt lợi ích thì có khó được và dễ được. Tổ Thiện Đạo, hóa thân của Phật Di Đà, đã dạy chuyên tu. Ngài chỉ e hành nhân tâm trí bất định, bị các thầy trong những pháp môn khác lung lạc, nên bảo: cho dù thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát cho đến thập phương chư Phật tận hư không. Trọn pháp giới hiện thân, phóng quang, khuyên ta bỏ pháp tịnh độ, giảng cho pháp thù thắng nhiệm màu nào khác, ta cũng chẳng chịu nhận. Thưa là do lúc ban đầu đã phát tâm chuyên tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch chuyện ấy. Hòa thượng Thiện Đạo đã sớm thấy người đời sao đứng núi này đông núi nọ, chẳng có kiến giải nhất định. Vì thế, Ngài nói như vậy để cật lực xoay chuyển cái tâm ngấm nghé cuồng vọng, ưa ham cầu. Ai đã biết Ngài Thiện Đạo là thầy mà lại chẳng tuân theo? Thế mà người tuân theo lời Ngài thật chẳng được mấy. Có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến đến nỗi ngoảnh mặt bỏ lỡ pháp khế lý, khế cơ bậc nhất thầy? Không thiền, không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ trong nẻo luân hồi đó chăng? Ảo não thay! Tu hành tịnh độ, có cái lẽ quyết định chẳng nghi, chẳng cần phải hỏi han người khác hiệu nghiệm hay không. Dù khắp cả người đời không ai được hiệu nghiệm, cũng chẳng sinh nhất niệm nghi tâm, cứ lấy lời lẽ chân thành của Phật, Tổ làm căn cứ. Nếu hỏi người khác về sự hiệu nghiệm, chính là tin Phật chưa đến mức cùng cực, tâm vẫn còn so đo, chưa thể trọn vẹn mọi sự. Nam Nhi Anh Liệt quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật để tin lời người, trong tâm không chủ ý, chỉ muốn cậy vào lời người khác khoe hiệu nghiệm để hướng dẫn tiền đồ của chính mình, thật chẳng đáng buồn ư. Do tập khí, mỗi chúng sinh có điểm riêng thiên trọng, kẻ ngu thiên về cái tầm thường, hèn kém, người trí thiên về điều cao thượng. Nếu kẻ ngu cam phận ngu, chẳng tạp dụng tâm, chuyên tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định sẽ được giảng sinh. Như vậy dù ngu nhưng chẳng ai bằng được. Nếu là người trí nhưng chẳng tự đắc, vẫn tự hướng đến pháp môn cậy vào Phật tự lực, cầu sinh tịnh độ thì có thể nói là bậc đại trí. Còn như cậy vào kiến giải của mình, miệt thị tịnh độ, sẽ thấy kẻ đó từ kiếp này sang kiếp khác, trầm luân ác đạo, muốn học đòi theo kiểu ngu phu ngày hôm nay cũng trọn chẳng thể được. Những người không hiểu tánh, tướng, tông, giáo, tôi thực sự ái mộ, nhưng chẳng dám học theo. Vì sao? Là vì dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, túi nhỏ chẳng thể chứa vật lớn. Tôi chẳng bảo là hết thảy mọi người đều nên phỏng theo việc tôi làm. Nhưng nếu cũng hèn kém như tôi mà lại toan học theo hành vi của bậc đại thông gia, toan thẳng vào chịu ngộ tự tâm, dãy dùng biển giáo, tôi chỉ e chẳng thành bậc đại thông gia. Trái lại, còn bị hàng ngu phu, ngu phụ già dặn chắc thật niệm Phật giảng sinh Tây Phương thương xót. Há có phải là biến khéo thành dũng to, toàn bay lên không nhưng lại bị rớt xuống vực sâu thăm thẳm đó chăng? Một lời đủ để bao quát hết, hãy tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Ông La Đài Sơn chẳng được giảng sinh, lại bị đọa vào nơi phước báo là do tập khí văn chương khóa nặng. Tập khí ấy đã nặng, dù nói là niệm Phật, nhưng thật ra niệm niệm đặt nơi công phu sáng tác văn chương. Công phu niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Đấy là bệnh chung của văn nhân, chẳng phải chỉ riêng Đài Sơn thôi đâu. Phật bảo thế trí viện thông là một trong tám nạn, chính là vì lẽ này. Người sống trong cõi đời, nhất nhất phải theo đúng bổn phận của mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường nói, quân tử chẳng vượt ngoài phận chỉ của mình. Cũng như nói, quân tử chỉ làm đúng theo phận chỉ của mình. Tuy đối với pháp môn tịnh độ đã sinh tính tâm, nhưng ý niệm ưa cao, chuộng trọi vẫn còn chưa buông xuống được, chưa chịu đặt mình vào hàng ngu phu, ngu phụ. Phải biết rằng ngu phu ngu phụ dễ liễu sinh thoát tử, bởi tâm họ chẳng có gì kiến. Nếu hiểu tâm, thông giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành công phu của hạng ngu phu ngu phụ thì cũng dễ liễu sinh thoát tử. Nếu không thì bậc cao nhân thông tông, thông giáo lại chẳng bằng ngu phu ngu phụ đới nghiệp giảng sinh. Pháp môn tịnh độ lấy giảng sinh làm chủ, tùy duyên tùy phận chuyên tinh chí thành, Phật quyết chẳng chối người. Nếu không, mong bay lên khóa ra lại rớt xuống, đấy là tự mình làm lẫn, nào phải lỗi của Phật đâu. Một pháp môn tịnh độ chính là pháp môn tối quyền, tối diệu, chí duyên, chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là duyên. Ngay trong đời này, tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chống thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sinh của chư Phật, chư Thổ. Chẳng sinh tín tâm nơi pháp này, hoặc tin chẳng chân thành thiết tha, chính là do nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cam liễu sinh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong thế giới này, chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời, người, thời gian ấy rất ít, nhưng khách chỉ ở trọ. Một phen đọa trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến tâm kinh sợ, dựng đứng lông tóc, chẳng nề rát miệng khẩn cáo đồng nhân. Xem kỹ thơ ngài gửi đến, bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn một lời là chỉ dùng tri kiến phàm phu để suy lượng tàng bẫy Phật trí mà thôi. Giả như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, có một ai biết rõ được nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu biết đến đây, thấy tiền nhân làm sao, mình cũng bắt chước làm đúng như thế, thân thể mới được thành lập, mọi sự mới thuận tiện, thích đáng, thân tâm an lạc, từ sống đến chết hưởng thọ tự tại. Đối với những lời khuyên dụ của Đức Như Lai, các hạ cho rằng vì chẳng biết ngọn ngành Phật trí và ngọn ngành tịnh độ như thế nào, nên dù Phật, Tổ nói lời thành thật, cũng chẳng thể nhân đó sinh lòng tin. Xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đói, ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết, thì ai là người biết? Xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm, mặc áo. Sao lại đối với diệu pháp liễu sinh thoát tử bậc nhất, cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sinh lòng tin, trọn chẳng chịu do lời thành thật của chư Phật, chư Tổ mà sinh lòng tin vậy. Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc, thì trước hết sẽ mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy Lang chẩn mạch, lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Dù cho có mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, gốc bệnh, cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch quyết đều là lời để đời của tiền nhân, ông chưa thể tận mắt thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật, Tổ, Thiện Tri Thức sao lại đều chẳng tin, cứ phải chính mình thấy mới tin. Với tri kiến của ông, nếu cứ thật tình mà luận, thì trước hết phải thấy thuốc ấy chạy vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào, rồi mới kê toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. Này, nguồn gốc của việc chống đói, ngăn lạnh trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc. Thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy, dù có lời thành thật của Phật, của Tổ, cũng chẳng tin là vì lẽ gì. Với điều này, thì coi là chuyện liên quan đến tánh mạng. Tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế, còn nói chuyện kia lại cậy mình cao minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa này được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế, do tri kiến đó, rốt cục chẳng hưởng lợi ích thực sự của Phật pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu, ngu phụ kia, thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân cấm đầu niệm Phật, bởi đó ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, liền được đế nghiệp giảng sinh, cùng kẻ đoạn hoặc giảng sinh đều chứng Phật quả. Có hơn kẻ chỉ biết suông rồi thôi chăng? Loại người tự dán nhãn mình là hạng xuất cách do nghi sinh bán sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo. Dù hàng ngu phu ngu phụ niệm Phật giảng sinh thương xót muốn cứu vớt giùm cũng chẳng biết làm sao. Vì sao? Vì hạng này bị ác nghiệp bất tín từ trước chướng ngại. Trí của các hạ như bảo kiếm can tương, mạt da, chặt ngọc như chém bùn. Do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng thanh can tương, mạt da để chém bùn. Bùn không việc gì, uổng phí kiếm sắc, chẳng đáng buồn sao? Phật pháp là tâm pháp, hết thảy pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sánh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp chết vào sự để bàn ngang. Dùng cái quạt để dí cho mặt trăng, rung cây chạy gió. Nếu cứ cho cái quạt tìm lấy quang minh từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn gọi được là trí hay chăng? Tuy mộng cảnh là giả, nhân quả là chân, cũng chẳng ngại dùng một cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không vọng tâm, chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ phải tin, nếu không, do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được giảng sinh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo. Đây chính là điều Ngài đang nghi, ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin dậy. Hãy để chuyện Phật rốt ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cật chứng Phật là có hay là không, thì hãy tự hỏi chính các hạ rốt ráo là có hay là không. Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây, ai là người thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác. Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện. Mỗi mỗi đều chẳng ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này, có chỉ được ai là các hạ để hỏi Phật rốt ráo là có hay không? Mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tận. Phật rốt ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch, nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không, nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sinh, khiến họ đều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sinh được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ vạn hạnh. Nêu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cho đến vạn hạnh cũng đều chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để tu. Văn kinh này giản lược, chỉ nêu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy nên không trụ vào đâu để sinh tâm, không có các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ, giả, mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế chật kính thái hư mà bảo là không thì khác gì mù lòa từ lúc mới sinh. Nói không có một chúng sinh được độ là chẳng trụ vào tướng, vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho con người chẳng chướng mắt trong phàm tình, thành kiến rồi chấp trước tướng. Nói độ tận chúng sinh, hành bố thí, sinh tâm, tu thiện pháp là muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi, lợi tha, ngõ hầu mình lẫn người cùng được viên mãn bồ đề mới thôi. Đừng vướng vào đó, vọng chấp vô tướng là rốt ráo, chia rẽ cùng một tri kiến với kẻ nhai bả hèm, có đáng gọi là người có trí huệ chăng? Tính có gì là khó khỏi, nghi có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ. Dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông, cũng chẳng làm sao được. Huống hồ tôi đây chỉ là kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ và những chuyện được phép trong ấy mà phát khởi lòng tin, dứt lòng nghi, lại cho những ngôn luận sự tích ấy chỉ là chuyện bịa đặt, lời đồn, chẳng đáng để vào mắt vậy. Nếu nghĩ như vậy thì nhất định linh hồn chẳng đọa trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai. Cứ mãi mãi hưởng thọ giạt soi, lò than, rừng gươm, núi đao do tâm hiển hiện, cứ coi chúng như các thứ lạc cảnh tự tại thọ dụng, coi đó là vui thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông muốn biết Phật thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ nói gì đi nữa đều coi là chẳng thật. Chỉ khi tự mình thấy, đích thân chứng mới nhận là thật. Này tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ, thoái thác. Bắc Thông Châu Dương là Tiền Sang, thời nhà Thanh, từng giữ chức phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy, Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều. Lúc ông Tiền coi việc binh bị bèn bày kế diệt hết phỉ đảng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây, ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn, lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông. Sợ quá, tỉnh dậy. Một lát sau, chợp mắt lại thấy y như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám chợp mắt, ông ta chỉ còn thở thoi thóp, vợ bèn khuyên dụ. Ông cứ như thế chẳng tốt đâu, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay. Tiền Sang nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ. Ngủ đẩy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Nhân đó, ông trường trai niệm Phật. Năm ngoái, Tiền Sang và Trần Tích Chu lên núi có trò chuyện cùng quan. Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, thì cứ phải biết trước là Phật thật hay giả, rồi sao mới niệm chăng? Hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật giả, cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư? Cứ nhất loạt cho là vọng, chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ vịnh vào đó khiến tâm cảnh mơ màng, mờ mịt, còn toan nhỏ lệ khóc cầu nữa ư? Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng tri kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để ví cho Phật thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, giảng sinh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy 6 ví dụ trong kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ, văn tự thế gian, một chữ, một sự chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, chẳng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử, dùng để chỉ mình đức phu tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt. Đều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa, quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, lại giảng là nhi tử, con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sao? Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Sự, lý, tánh, tướng, không, hữu, nhân, quả, lẫn lộn chẳng phân. Chi bằng học theo ngu phu, ngu phụ, cắm cúi niệm Phật, cứ chí cung, chí kính, một mực thành khẩn. Lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí rạn, chướng tận phước dày, mỗi nghi tâm ấy triệt để rơi rụng hết, thì những chuyện Phật ấy là không. Chính mình là có hay là không? Đường nẻo vào cửa Phật lên bờ kia đã có xác cứ, nào phải đợi nói ai nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, cứ cùng người khác bàn suông những hiểu biết chỉ mới được một phần, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng, xem Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ nhưng chẳng sinh tính tâm là do nghiệp ngăn chướng tâm, chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời ở ngay trên không, mắt nhìn ngay vào mặt trời nhưng chẳng thấy được tướng sáng. Nào khác lúc chẳng thấy, nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy ngay tướng sáng. Một pháp niệm Phật chính là một pháp tối thiết yếu để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng trạng thật tướng, hãy nên dốc trọn lòng thành nơi pháp này. Ác mau có ngày được thỏa nguyện. Muốn tự thấy chân ngã, nếu chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ sẽ chẳng thể làm được. Muốn chứng ngộ mà chẳng đoạn hoặc chứng chân sẽ không thể được. Muốn viên chứng, nếu ba hoặc chưa đoạn sạch, hai tử, phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử chưa vĩnh viễn mất sẽ chẳng thể được. Luận trên thực tại, các hạ luân hồi bao kiếp dài lâu và nay đang cật vấn những điều trái với giáo lý đều là do sức tác dụng của chân ngã. Do các hạ quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên chẳng thể thọ dụng chân thật. Khác nào cái đầu của gã diễn nhã, hạt châu trong áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sinh sợ hãi, lầm chịu khốn cùng vậy. Tất cả thế gian, dù là căn thân hay là thế giới, đều là do đồng nghiệp, biệt nghiệp trong tâm của chúng sinh cảm thành. Đều có thành hoại, đều chẳng trường cửu. Thân có sinh, già, bệnh, chết, thế giới có thành trụ, hoại không? Câu nói giật cực tắc phản, cực lạc sinh bi. Mọi sự đến chỗ cùng cực sẽ chuyển biến theo chiều ngược lại, vui quá, quá buồn. Là nói về ý này, do nhân đã là sinh diệt, quả cũng chẳng thể không sinh diệt. Thế giới cực lạc là thế giới do Phật A-di-đà đã chứng ngộ triệt để Phật tánh sẵn có trong tự tâm, tùy tâm biến hiện, xứng tánh trang nghiêm. Vì thế, sự vui trong cõi ấy chẳng có lúc cùng tận. Dĩ như hư không rộng rãi to lớn, bao hàm hết thảy sum la vạn tượng. Dù thế giới nhiều lần thành, nhiều lần quại, hư không rút ráo, chẳng bị tăng giảm. Ông đem sự vui thế gian để nạn sự vui cực lạc, nhưng sự vui cực lạc ông chưa thể thấy. Dẫu ông chưa thể thấy toàn bộ hư không, nhưng dưới khoảng hư không trong vòng trời đất đây, ông có bao giờ thấy nó bị biến cải hay chưa? Phải biết rằng, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế, Đức Phật dạy con người niệm Phật cầu sinh Tây Phương để nhờ vào nguyện lực đại từ bi của Phật Di Đà, cũng sẽ được thọ dụng niềm vui bất sinh bất diệt ấy. Do căn thân là liên qua quá sinh nên không có nỗi khổ sinh già bệnh chết. Thế giới là do công đức xứng tánh quá hiện nên không có biến chuyển thành trụ hoại diệt. Dù là thánh nhân vẫn có những điều không biết. Há nên vì những pháp sinh diệt trong thế gian mà khởi nghi ư? Pháp môn tịnh độ là bi tâm triệt để của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sinh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược, không có sức đoạn hoặc, nhờ tính nguyện trì danh sẽ được liễu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quán Âm, Thế Chí. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, địa vị gần kề Phật quả vẫn còn phải giảng sinh mới thành chánh giác. Chí viên, chí đốn, thông trên, suốt dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế, trong khi Đức Phật giảng kinh A Di Đà, sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài đồng thanh tán thán, khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phật lại nói: "Ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, làm được chuyện rất khó. Hiếm có Đức Thế Tôn ta tự phô bày túc nhân, bảo ta trong đời ác ngủ rực làm được chuyện khó làm sao đây? Chứng đắc Bồ Đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này, thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận, phụng hành chỉ nhằm bày trọn bổn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu, khó lường, tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi. Chẳng những hạng thế trí phàm tình chẳng tin, ngay cả hạng tri thức thông hiểu tông giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hạng tri thức chẳng tin mà bậc thanh văn duyên giác đại chứng chân đế nghiệp tận tình không hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ. Ngay đến bậc pháp thân đại sĩ dù đã tin chắc nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh với Phật, chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu trọn, chẳng phải trí con người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, y giáo phụng hành sẽ được lợi ích thật sự. Nếu được nghe pháp môn, chẳng thể nghĩ bàn này thì phải biết là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tin nhận phụng hành. Kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị đã vượt ngoài cửu giới, giảng ra pháp một đời thành Phật. Chỗ quy tông kết đảnh của thật nghĩa rốt ráo là dùng 10 đại nguyện dương hồi hướng giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút mà vẫn còn phải hồi hướng giảng sinh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hãy đều bẩm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Huống này kẻ thông tông, thông giáo, mức căn tánh thông lợi, mức chứng nhập sâu xa có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? Ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng dạy quy hướng, giảng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Những kinh luận ấy ha chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hạng ngu phu ngu phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chướng nặng chưa được giải thoát, nên đến nỗi đối với việc hàng ngày còn chẳng biết, cứ quen thôi chẳng suy xét đó thôi. Nếu bảo A Di Đà Phật an cư cực lạc, 10 phương thế giới vô lượng vô biên, trong một thế giới chúng sinh niệm Phật đã nhiều vô lượng vô biên, A Di Đà Phật một thân làm sao tiếp dẫn khắp hết thảy chúng sinh niệm Phật trong 10 phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp: Sao ông đã dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Tôi mượn thí dụ nói rõ cho ông khỏi lầm. Một dần trăng sáng rực trên không, hiện bóng trong dạng con sông, trăng có tâm chăng? Trên trời chỉ có một dần trăng, nhưng biển cả, sông ngòi, sông to, suối nhỏ đều hiện trọn vẹn khuôn trăng. Dù nhỏ như một chước, một giọt nước, không nơi nào chẳng hiện toàn thể bóng trăng. Giả nữa, dần trăng hiện nơi sông rạch, một người nhìn thì có một dần trăng ở ngay trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người, trong trăm ngàn vạn ức chỗ cùng nhìn, không một ai lại chẳng có một dần trăng ở trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người ai nấy đi qua đông, tây, nam, bắc, mỗi người đi đến đâu, luôn thấy trăng cũng đi theo đấy, chẳng hề gần xa. Nếu trăm ngàn vạn ức người đứng yên chẳng động, trăng cũng đứng yên chẳng động, thường ở bên người. Chỉ là nước trong lặng, trăng sẽ hiện, nước đục dao động, trăng ẩn mất. Trăng vốn chẳng lấy bỏ, trăng chẳng hiện là do nước đục ngầu, lay động, chẳng phản chiếu được bóng trăng. Tâm chúng sinh như nước, A Di Đà Phật như trăng. Chúng sinh đầy đủ tính nguyện hạnh, chí thành cảm Phật, thì Phật sẽ ứng như nước trong trăng hiện. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, chẳng chí thành, ứng với tham sân si, trái nghịch Phật như nước vừa đục vừa xao động, dù trăng vẫn chiếu xuống, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Trăng là sắc pháp thế gian mà còn diệu dụng như thế, huống hồ Phật A-di-đà đã hết sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm trùm thái hư, lượng trọn pháp giới ư. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm bảo, Phật thân đầy khắp pháp giới, hiện trước khắp hết thảy chúng sinh, tùy duyên cảm ứng không đâu là chẳng trọn khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa bồ đề này. Do đó, biết rằng Phật cảm khắp pháp giới, Phật ứng khắp pháp giới, Phật thật sự chưa từng khởi tâm động niệm, có ý tưởng đến đi, nhưng có thể khiến cho chúng sinh duyên đã thành thục thấy Ngài đến tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Cho nên, Phật chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chỉ nêu đại ý để sinh chánh tín mà thôi. Phải biết rằng, pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thượng căn. Vì thế, Thiện Tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dạy dùng 10 đại nguyện chương hồi hướng giảng sinh ngõ hầu viên mãn Phật quả. Nhân đó, khuyên khắp qua tạng hại chúng. Do vậy, ta biết rằng, một pháp hồi hướng giảng sinh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng chẳng hiểu kỹ giáo lý, thấy ngu phu ngu phụ đều tu được pháp này, bèn khinh rẻ, cho là pháp tiểu thừa. Chẳng biết rằng, đây chính là pháp môn đệ nhất một đời thành Phật, thành thủy, thành chung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu tri kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao sinh ngay được, chẳng biết rằng tâm tánh chúng sinh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Ngũ nghịch, thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi còn được giảng sinh, lời Quán Kinh dạy cớ sao chẳng tin. Bọn họ còn giảng sinh, huống hồ chúng ta dù còn tội nghiệp, dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia chỉ niệm 10 tiếng hay là mấy tiếng còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào tự dỗi dàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, làm gì hạ thủ dễ lại thành công cao, dùng công ích được hiệu quả nhanh. Chí viên, chí đốn, thẳng thắn, rộng lớn, giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa vốn đã có thiện căn, quyết sẽ khó tin nhận, phụng hành. Tôi thường nói, cử giới chúng sinh lìa khỏi pháp môn này, thì trên chẳng thể chiên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sinh là chuyện thật vậy. Pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn, chính là để tiếp độ căn khí thượng thượng, kim tiếp dẫn hạng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp hiển cận, tiểu thừa. Nói chung là vì chẳng xem kinh luận đại thừa, chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt, chỉ dùng tâm điên đảo, chấp trước của mình để suy lường đạo nguyên thủy trọng yếu, chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy, chẳng nghe, chỉ đành suy luận vọng tưởng. Phải biết một pháp tín nguyện niệm Phật là cho Như Lai vì bi tâm triệt để phổ độ chúng sinh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể rút ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phu ngu phụ đều niệm Phật, bèn coi là pháp tiểu thừa thiển cận, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này, là nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn. Tịnh niệm tiếp nối thì tâm phàm phu đó biến thành như lê tạng, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Hiện tại đã tiếp xúc khí phận của Phật, thì lúc lâm chung lại chẳng cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn hay sao?
3. Khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù kính cẩn tu trì ngũ giới thập thiện được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian lại chính là cội rễ đọa lạc. Dù trên trời phiền hoạch chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt một hơi thở thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chín, liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế cổ đức bảo, người tu hành không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo trời người thì gọi là quán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa nói: tam giới không yên giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu phải gấp cầu xuất ly để được yên ổn mới là kế sách bậc thượng vậy. Một pháp niệm Phật là cậy vào Phật lực để thoát tam giới, sinh về tịnh độ. Nay đã chẳng phát nguyện thì có tin chăng? Người tin thật sự ắt sẽ phát nguyện tha thiết. Tín nguyện đều không, chỉ niệm Phật danh thì thuộc về tự lực. Vì không tín nguyện nên chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng hoàn thể của Đức Di Đà. Nếu đã hết kiến, tư hoặc, có lẽ được giảng sinh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn hay chưa đoạn hết sạch thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát ngay khỏi luân hồi cho được? Ngũ tổ giới diễn, thảo đường thanh, vân vân, chính là những chứng cớ xác thực. Phải biết rằng không có tín nguyện mà niệm Phật sẽ chẳng khác gì tham cứu bên tông, bên giáo. Dù có được giảng sinh nhưng nhân quả chẳng phù hợp với nhau. Ngài Ngẫu Ích nói: được giảng sinh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm gì cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là phán định chắc như xác vậy. Bình sinh tuyệt chẳng có tín nguyện thì khi lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời cùng hiện ngay, thì chẳng luận là bốn chữ A-di-đà Phật chẳng hiện nên chẳng được giảng sinh, mà dù có hiện cũng chẳng được giảng sinh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện giảng sinh, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói: giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ Đức nói: như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đa đoan, đặt nặng nơi nào sẽ rơi về đó. Nay thiện ác đều hiện, do không có tín nguyện chẳng thể làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng cậy vào tự lực thì nếu còn một mảy ác nghiệp sẽ chẳng thể xuất đi sinh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Lại nếu không tín nguyện, dù niệm đến nhất tâm, thì trong vô lượng vô biên người như thế, may ra có một hai người được giảng sinh, quyết chẳng lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người giảng sinh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao người có thể cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sinh nhẫn? Trong cả cõi đời ít có được một hai. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, bỏ tín nguyện chẳng theo, thì những chúng sinh bình thường sẽ ở mãi trong biển khổ, không cách nào xuất ly. Đều là do bị một lời này chèn ép cả. Thế mà kẻ ấy vẫn dương dương đắc ý, cho mình thật là cao, chẳng biết mình bị đoạn Phật huệ mạng, là chúng sinh ngu si nói cùng, buồn thay. Với pháp tịnh độ phải tránh nhìn bằng một mắt, chẳng được đem những giáo nghĩa thông thường để so biện. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này thì sự liễu sinh thoát tử của chúng sinh đời mạt sẽ chẳng thể thấy được. Hãy thường nên phát tâm quyết định, lâm chung quyết định muốn được sinh về Tây Phương. Đừng nói là chẳng muốn thọ lại thân người tầm thường, ngay cả thân vua trong cõi trời người và xuất gia làm tăng. Nghe một ngộ cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng hóa đại pháp, làm thân cao tăng lời khắp chúng sinh cũng coi như chỗ chất chứa tội lỗi độc hại, tâm quyết định chẳng sinh một niềm muốn thọ. Quyết định như thế thì tín nguyện hành của mình mới cảm được thệ nguyện của Phật, mới được Phật nhiếp thọ, cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn, thẳng lên cửu phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phải biết rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu chẳng đến được, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng chẳng đến được, vì nơi ấy thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại thì liền đến được. Phàm phu nếu không có tín nguyện để cảm Phật, dù tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, lẫn hạnh trì danh thù thắng, cũng chẳng thể giảng sinh. Vì thế tín nguyện là tối khẩn yếu. Hãy tin cho tới dám chắc Tây Phương ông phải có Phật. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ có ba pháp tín nguyện hành là tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định giảng sinh. Nếu không có tín thật nguyện thiết, dù có chân hành cũng chẳng thể giảng sinh, huống là kẻ tu hành hời hợt qua loa ư. Bởi lẽ pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bàn, là đạo màu độ khắp ba căn. Hãy nên dốc trọn toàn thân nương về tu tập, mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba thứ tín nguyện hành, sách thập yếu đã giảng rõ từng thứ, nhưng trọng yếu nhất là trong phần giảng về ngũ trùng quyền nghĩa của sách yếu giải. Phần thứ ba là minh tông, minh định tông thú của kinh, đã phát huy ba pháp này tinh tường bậc nhất. Tiếp đó, trong mỗi một đoạn văn, tổ đều giảng về tính nguyện hành. Hãy nên đọc thật kỹ cuốn sách chẳng thể thiếu này. Muốn sinh Tây Phương, trước hết phải có tính thật, nguyện thiết. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, cho dù tu hành vẫn chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật. Chỉ được phước báo dân thiên và tạo thành nhân đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Nếu đầy đủ tín nguyện thì được giảng sinh, giảng người chẳng soát một. Tổ Vĩnh Minh bảo, giảng người tu, giảng người đến, là nói về tín nguyện hành đấy. Phàm lễ bái đọc tụng kinh điển đại thừa và làm hết những việc lợi ích người đời, thảy đều đem hồi hướng Tây Phương được. Nếu đem các công đức khác hồi hướng về phước báo thế gian thì niệm chẳng quy một mối, càng khó giảng sinh. Phải biết rằng nếu thật sự niệm Phật sẽ chẳng cầu phước báo thế gian, nhưng tự được hưởng phước báo thế gian. Nếu cầu phước báo thế gian chẳng chịu hồi hướng giảng sinh thì phước báo thế gian đạt được đó sẽ trở thành tệ kém. Tâm chẳng chuyên nhất nên càng khó quyết định giảng sinh. Người niệm Phật chỉ nên chân thành thiết tha niệm Phật, tự có thể nương vào Phật, tự lực tránh khỏi nạn đau binh lửa nước. Chỉ khi nào vì tốt nghiệp lôi kéo hoặc do trọng báo địa ngục chuyển thành báo nhẹ trong hiện đời thì mới mắc phải những nạn ấy. Nhưng do từ ngày lòng tin chân thành nguyện thiết tha nên ngay khi ấy được Phật tiếp dẫn. Dù hiện tại chưa chứng tam muội nhưng đã dự vào dòng thánh, tự thân như hình bóng, đao binh thủy hỏa chẳng trở ngại chi. Dù hiện tại gặp phải tai ương, thật chẳng bị khổ. Cả thế giới mênh mông, mấy ai được như vậy chăng? Nguyện lìa ta bà như tù nhân mong thoát lao ngục, nguyện sinh cực lạc như cùng tử mong về lại cố hương. Nếu trước khi chưa sinh về tịnh độ mà phải nhận lấy ngôi vua trong cõi trời người, thì cũng phải coi đó là nhân duyên đọa lạc, trọn không có một niềm mong cầu hâm mộ. Dẫu đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ thơ ấu, nghe một ngộ cá ngàn, đắc đại tổng trì, cũng phải coi đó là đường quanh nẻo rẽ, trọn không có tâm niệm nào mong mỏi cả. Chỉ mong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Đã được giảng sinh sẽ liễu sinh thoát tử, siêu phạm nhập thánh, ở vào địa bổ xứ, chứng vô sinh nhẫn. Nhìn lại những sự việc như làm vua trong cõi trời người, xuất gia làm tăng, vân vân, nào bằng tịnh độ. Tu các pháp môn khác, trải bao kiếp khó nhọc, chuyên cần nào được giải thoát. Như lửa đớn sánh với dần mặt trời rạng rỡ, như gò mối sánh cùng Thái Sơn, khó khăn, buồn thương, khó kiềm run rẩy. Bởi vậy, người tu tịnh độ trọn chẳng thể cầu những sự như hưởng phước lạc nhân thiên trong đời sau và đời sau xuất gia làm tăng. Nếu có chút mảy may mong cầu đời sau thì là chẳng có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, đối với thề nguyện của Đức Di Đà sẽ bị cách trở, chẳng thể cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn. Như vậy là đã dùng diệu hạnh thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn, tạo thành phước nhân hữu lậu trong cõi nhân thiên. Giả nữa, lúc hưởng phước, ác sẽ tạo nghiệp, đã tạo ác nghiệp, ác có tránh ác báo. Như bỏ chất độc vào đề hồ, khiến người uống vào phải chết. Kẻ chẳng khéo dùng tâm, mắc họa như thế, phải nên triệt để cắt đứt ý niệm ấy, mới hồng được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng vậy. Dù thọ cả trăm năm, chỉ trong khoảng khẩy ngón tay, thở hắt ra một hơi là chẳng còn nữa. Hãy tìm đường thoát, chứ để đến lúc lâm chung hối cũng chẳng kịp. Thường nhớ kinh dạy: thân người khó được, trung quốc khó sinh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó khởi. Nay may đủ cả bốn điều, càng phải nên nỗ lực như đã lên được núi báo, phải tìm cho được Ngọc Mali. Chúng sinh vì còn trong địa vị phàm phu, chưa đoạn hoạt nghiệp, sinh tử giải quyết chưa xong, khó tránh đọa lạc. Cho nên Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sinh phát tâm chân tính và nguyện tâm thiết tha, trì danh hiệu Phật, cầu sinh tịnh độ, đem hết thảy công đức đã tạo như cúng dường tam bảo, giữ giới cả đời, chẳng cầu phước báo đời sau trong cõi nhân thiên, chẳng cầu đời này trường thọ khỏe mạnh yên vui, chỉ cầu lâm chung vãng sinh tịnh độ, thì phù hợp với thệ nguyện của Phật, cảm ứng đạo gia, chắc chắn được mãn nguyện. Như người rớt xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu lên thuyền sẽ lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu vãng sinh, như chẳng lên thuyền khó khỏi chết chìm. Phật muốn ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lậu. Một khi phước báo đã hết, vĩnh viễn đọa trong tam đồ. Khác nào dùng ngọc mani để nén chim sẻ, được thì ít, mất quá nhiều, chẳng tiếc lắm ư? Hãy nên từ cảnh tỉnh. Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương, thì quyết định liễu sinh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn niệm Phật, đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo. Ngay cả kẻ đã được chân truyền cũng chẳng thể liễu sinh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền, đại triệt đại ngộ, nhưng vẫn chưa thật chứng. Có chứng mới liễu sinh thoát tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sinh thoát tử. Tu pháp môn tịnh độ chỉ cần đủ tín thật nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, chánh trợ cùng hành, chẳng những được giảng sinh mà phẩm vị còn ưu thắng nữa. Chẳng riêng kẻ tin tưởng thuần thành siêng tu được giảng sinh, mà hạng ngũ nghịch thập ác sinh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng, thì ngay lúc màn chung nhất định được giảng sinh. Do lòng từ rộng lớn của Phật, chuyên vì sự nghiệp độ sinh nhất điểm hồi quang, liền được nhiếp thọ. Như thế gọi là nương Phật từ lực, đới nghiệp giảng sinh. Chúng sinh đời mạng chẳng nương theo tịnh độ tu các pháp môn khác, chỉ được phước báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà thôi. Do công sức đoạn hoặc, gốc sinh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm mộng sinh tử nữa ư? Pháp niệm Phật trọng tài tín nguyện, tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được giảng sinh. Vì sao vậy? Do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên A-di-đà Phật liền năng ứng. Như nước trong sông, biển chưa thể giết sạch tướng độc. Nhưng nếu không gió cuồng sóng to, thì dần trăng rạng ngời trên không sẽ hiện rõ bóng lộ lộ. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Pháp khác chuyên trọng tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực. Cứ do đấy mà hiểu được nghĩa này vậy. Ước theo những cách giảng dạy thông thường thì còn trong địa vị phàm phu, muốn liễu sinh thoát tử thật chẳng phải chuyện dễ. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt tín nguyện niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thì ngay trong hiện đời ắt được liễu thoát. Nếu như đầy đủ tín thật nguyện thiết, thì trong vạn người nhất định chẳng sót một ai. Chúng sinh đời mạt chỉ có mỗi một pháp này đáng để nương cậy. Bởi thế khi vận mạng đạo pháp ngày càng suy giảm, thì pháp này càng thích đáng căn cơ. Thiện tri thức càng đề xướng thiết tha. Chân thật tu trì tìm được giảng sinh, là điều chứng nghiệm từng thấy. Pháp môn Tịnh Độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông. Có tín nguyện, chẳng luận tu hành nhiều ít càng sâu đều được giảng sinh. Không tín nguyện, dầu đạt đến địa vị, cả năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần thì cũng khó được giảng sinh. Nếu như thật sự đạt được thật lý năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần, có thể cậy vào tự lực để liễu sinh thoát tử thì chẳng phải bàn đến nữa. Nhưng nếu công phu chưa thấy được lý này, vẫn còn chưa thật chứng, nếu không có tín nguyện cũng khó giảng sinh. Thiền gia giảng Tịnh Độ quy về thiền tông, bỏ qua tín nguyện. Nếu thật sự y theo đó mà tu, quả may được khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp. Muốn liễu sinh thoát tử thì có mơ cũng mơ chẳng được, bởi phàm phu giảng sinh là do tín nguyện cảm Phật, nên có thể nương vào Phật tự lực đới nghiệp giảng sinh. Nay đã giảng sinh tín nguyện, lại toàn đem Phật lẫn cõi nước quy hết vào tự lâm. Lại toàn đem Phật lẫn cõi nước quy hết vào tự tâm, làm sao cảm Phật được? Cảm ứng chẳng phù hợp thì chúng sinh là chúng sinh, Phật là Phật, biến hóa hoành siêu, siêu diệt tam giới theo chiều ngang, thành pháp thụ xuất, thoát tam giới theo chiều dọc. Được lợi thì ít, nhưng lại bị tổn thất. Được lợi thì ít, nhưng lại bị tổn hại rất sâu. Chẳng thể không biết điều này. Được lợi là do tuân theo thuyết ấy, quả chăng được khai ngộ. Còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện, sẽ không cách chi nhờ vào Phật tự được. Còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện, sẽ không cách chi nhào vào Phật tự lực được. Bởi vậy tôi bảo, người thật sự tu Tịnh Độ chẳng được dùng đến lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của pháp môn bất đồng vậy.